lời nói. Trời sinh hai lỗ tai để nghe, hai con mắt để nhìn, hai lỗ mũi để thở, thế mà chỉ sanh có một lỗ miệng, lại bắt kinh nhiệm đến hai chức vụ là ăn và nói. Do đó, xưa kia có một anh chàng thường chê quá không không công, mà cũng không tuyệt xảo. Một hôm, anh chàng mua được một sâu nem chua đem về nhà, rồi xách chai đi mua rượu, định sẽ rủ vài ba ông bạn để đánh chén mua vui. Nhưng khi mua rượu về thì không thấy sâu nem bèn hỏi chị vợ, vợ đáp, nem mới chua, ngon quá, nên em vui miệng ăn hết rồi. Nói đoạn kéo chồng ra chị đông lá, anh chàng tức mình nệm cho vợ một tát, chị vợ liền nổi tam bành lên, mà người đàn bà khi nổi tam bành lên thì chao ôi, tất cả những dông tố trong lòng đều tuôn ra nơi cửa miệng. Anh chàng hãi hùng trốn mất, sau đó anh ta giác ngộ than rằng, đấng tạo quá thật là chí công chí mình. Chỉ có một cái lỗ miệng mà ăn đến thế ấy. Nói như thế ấy, huống hồ cơ quan ăn, cơ quan nói mà cũng sanh cá cặp như cơ quan thấy, nghe, ngửi thì ai chịu nổi, ai sống nổi với chúng. Lời nói của anh chàng kia thật chí lý thay. Cho nên từ xưa đến nay ai cũng sợ lỗ miệng. Nói sợ lỗ miệng thì không đúng lắm. Phải nói là ai cũng sợ khả năng chuyên môn của cơ quan ấy. Nghĩa là sợ việc ăn và việc nói, tức là sự đưa vô, đưa ra của lỗ miệng. Hai việc đều đáng sợ, nhưng sự đưa vô, tức là ăn không dễ sợ bằng sự đưa ra, tức là nói. Bởi vì có đói mới ăn được, và có thức ăn mới có thể ăn. Không đói, không thức ăn, thì dù có tham ăn cho mấy cũng không ăn được. Đến việc nói thì không nói có nói không. Muốn hại ai thì đặt đủ điều để vu cáo. Muốn bưng bợ ai thì hòn gì cũng chút ngót cho thành bạc trắng đồng đen. Cụ Nguyễn Công Trứ có câu, lúc ghét và thiêu ngay quá vẹo, khi thương tô điểm méo nên tròn, thật là dễ sợ. Vì sợ lời nói làm hại cho bản thân, làm hại cho kẻ khác, nên cố nhân rất thận trọng lời nói. Để giới ngôn, người nước lỗ đúc một pho tượng bằng đồng cao gần một trượng, lỗ miệng khóa ba ống. Người nước thề sang thấy, không hiểu ý nghĩa ra sao mới tìm người mà hỏi, nhưng không ai chịu nói rõ. Sau cùng gặp một ông lão bảo cho biết rằng, bức tượng ấy cụ thể quá câu cách ngôn tam gian kỳ khẩu, nghĩa là lỗ miệng khóa ba khóa. Người nước thề lại hỏi, tại sao lại khóa đến ba khóa? Ông lão đáp, như chỉ khóa một thì khóa ở nơi nào? Khóa ở nơi mép bên hữu ư, thì giữa miệng và mép bên tả hở. Khóa ở mép bên tả ư, thì giữa miệng và mép bên hữu hở. Khóa ở giữa miệng ư, thì hai bên mép hở. Khóa một thì hở hai nơi, khóa hai thì còn hở một. Mà miệng đã hở ít hay hở nhiều gì cũng đều khóa hại. Muốn thật kính thì phải khóa ba khóa vậy. Giữ mồm giữ mép đến thế thật là triệt để. Xem những sự tích xưa còn để lại thì chúng ta thấy rằng, người đời xưa cũng như người đời nay đều thích nói và thích nói nhiều. Nói, mục đích để truyền sang người ý muốn của mình. Như vậy cần chi phải nói nhiều cho hao hơi, mà chỉ tìm cách nói làm sao cho lời nói của mình lọt vào tai người nghe là đạt được mục đích. Như cách nói của Trần Tử Ngang sau đây là một. Trần Tử Ngang là một thi nhân đời Đường. Thơ của Trần làm rất nhiều và rất hay, nhưng ít người biết đến. Năm Vĩnh Thuần, 682, đời vua Đường Cao Tông, Trần đem thi phẩm của mình ra kinh đô, nhưng tìm mãi không được người giới thiệu. Một hôm ra chợ thấy một người bán một cây hồ cầm mà giá đòi đến một vạn quan tiền. Ai nấy đều ngơ ngác hỏi nhau, đàn này quyết với chỗ nào mà giá đắt đến thế? Một người giàu nhất kinh đô nghe đồn đến xem, nhưng không dám mua. Trần không mặc cả, dốc túi bỏ ngay vạn quan mua cây đàn. Thiên hạ xúm lại hỏi duyên cớ, Trần đáp, đó là một vật quý nhất đời, nhưng nay tôi có việc cắt phải đi. Nếu ai muốn biết thì ngày mai đến nơi tôi trú ngụ ở xóm Tuyên Dương, tôi sẽ giải thích rõ. Sáng hôm sau, thiên hạ kéo đến nhà trọ của Trần đông như hội, rượu thịt đãi khách đã bày sẵn. Khi chán đã cạn, Trần nâng cây đàn lên nói rằng, tôi là Trần Tử Ngang, quê ở Tứ Xuyên. có hơn 100 bài thơ đưa đến kinh đô mà chẳng ai biết cho. Còn cái đàn hầu cầm này là một vật nhỏ mọn thì xúm cao lại xem. Thà ngồi chúng văn vật này, ngờ đâu không một ai biết người biết của. Nói xong đập cây đàn vỡ tan, rồi lấy thơ mình ra phân phát cho mọi người. Chỉ trong một ngày, những bài thơ của Trần Tử Ngang phát ra đã truyền tụng khắp đây đó. Quan Tư Không Vương thích nức nở khen rằng văn chương đáng đứng đầu thiên hạ. Năm ấy, Trần đi thi đỗ tiến sĩ làm quan tả thập nhi. Được ít lâu sau, Cao Tông băng hà, Vũ Hậu chấp chính. Trần được thăng lân đài chính sự, Vũ Hậu giết hại Tôn Thất, làm nhiều điều dâm loạn. Không ai dám hé môi, chỉ có Trần dân sớ can gián. Lời lẽ thích đáng được Vũ Hậu nghe theo. Nói cho nghe theo, chẳng những lời nói phải khéo léo, cách nói phải hòa nhã, mà còn phải nhắm đối tượng. Đức Cổng Tử dạy rằng, trung nhân dĩ thượng, khả dĩ ngữ thượng giả. Trung nhân dĩ hạ, bất khả dĩ ngữ thượng giả. Nghĩa là, từ bậc trung trở lên thì có thể dùng lời cao mà nói, từ bậc trung trở xuống thì không thể dùng lời nói cao mà nói được. Các nhà du thuyết mà thành công là nhờ biết rõ đối tượng, lôi cuốn được nhiều người theo. Từ xưa đến nay cũng phải chịu Trương Nghi và Tô Tần thời Chiến Quốc. Nhưng đó là hai nhà du thuyết chuyên nghiệp, nói giỏi là lẽ tất nhiên. Có nhiều người thỉnh thoảng mới nói, và nói rất ít, mà lời nói có hiệu quả hơn trăm nghìn lời đại hải tràn giang như Vĩnh Khảo Thúc. Vĩnh Khảo Thúc là người nước Trịnh thời Chiến Quốc. Vua nước Trịnh là Trang Công vì mẹ làm chuyện phạm pháp quá đáng, bắt tài đi xa và ông thề rằng bất cập hoàng tiền vô tương kiết giả, nghĩa là không xứng suối vàng thì không cùng thấy mặt. Đình thần nhiều người khuyên can, nhưng nhà vua nhất định không đổi ý, lại la lệnh rằng hễ ai còn đề cập đến việc ấy nữa thì sẽ bị tử hình, ai nấy đều sợ. Vĩnh Khảo Thúc nghe tin, bắt một con chim vào dâng cho Trang Công, nhà vua hỏi chim gì, tâu rằng đó là giống chim bất hiếu, lúc nhỏ mẹ tha mồi nuôi cho đến lớn, lớn lên bắt mẹ ăn thịt, vì vậy người đời rất ghét, hễ bắt được nhất thiết không tha. Dịp người đầu bếp chân thịt dê, nhà vua lấy một miếng than cho Vĩnh Thúc. Vĩnh Thúc bái lịnh nhưng không ăn, lấy lá gói kỹ, cất vào tay áo. Nhà vua lấy làm lạ, hỏi, tâu rằng, tôi còn mẹ già, từ bé chưa bao giờ được ăn món ngon, nên tôi nhịn để về dâng cho mẹ. Nhà vua cảm động nói, ngươi thật có phước còn mẹ để nuôi, ta đây không có mẹ. Vĩnh Thúc giả bộ thất kinh, đại nhân nói gì lạ thế? Thái hậu vẫn còn sức khỏe cơ mà. Trang Công ứa nước mắt thuật lại chuyện mẹ con bất hòa và lời thề đã thốt. Vĩnh Thúc câu, nếu đại dương còn thương tưởng đến thái hậu thì phá lời thề ấy có khó gì. Đại dương cho đào một hầm thật sâu ở dưới đất, rước thái hậu xuống trước, rồi đại dương sẽ xuống hỏi kiến và rước thái hậu về. Nhà vua cả mừng làm theo lời Vĩnh Thúc, mẹ con gặp gỡ ôm nhau mà khóc, bao nhiêu buồn giận đều theo nước mắt mà tan. Thái hậu về cung, Trang Công nói cùng Vĩnh Khảo Thúc, nếu không có nhà ngươi chỉ bảo thì ta có khác gì giống chim. Liền phong tước lộc cho Vĩnh Thúc và cho làm quan tài triều. Vĩnh Thúc thành công là nhờ biết rõ tâm lý của Trang Công, giận mẹ nhưng vẫn thương mẹ, cho nên trước lấy sự bất hiếu của loài chim làm cho vua nhột ý, sau mới đem lòng hiếu thảo của mình ra để làm cho nhà vua động lòng, rồi mới đi vào sự việc một cách êm nhẹ. Đó là cách dùng mây để tả trăng vậy. Ở nước ta xưa nay có người biết nói, nghĩa là nói ít mà gây ảnh hưởng nhiều như Trần Tử Ngang, Vĩnh Khảo Thúc chăng? Thưa không hiếm, tôi xin chứng minh rằng một câu chuyện xảy ra tại Pháp thuộc mà nhân vật trong câu chuyện là cụ Phan Sào Nam. Cụ Phan bị thực dân Pháp bắt về an trí tại Huế. Cụ có một chiếc thuyền từng treo dưới gốc cây sung nơi Bến Ngự. Một hôm, người đi đường thấy thuyền của cụ treo ở trên cây, ai nấy đều lấy làm lạ, có người làm dạng và hỏi nguyên nhân, cụ đáp, nước mất thì thuyền phải treo. Câu chuyện không mấy chốc mà truyền khắp thần kinh và rồi lan dần vào Nam ra Bắc. Hai tiếng nước mất lặp đi lặp lại trên đầu môi người này sang người khác và gây ảnh hưởng không ít trong lòng người dân còn biết đến cái nhục bị mất nước, phải chịu làm nô lệ cho ngoại bang. Thật là lợi ích mà ý nhiều. Có hiệu quả gấp trăm nghìn lời tuyên truyền dài từng sâu chữ. Nói nhiều không phải lúc nào cũng đều không tốt. Nói mà lợi dân lợi nước như cụ Sào Nam, nói mà nên nghĩa nên nhân như Vịnh Khảo Thúc, thì nói mấy lại không đặng, ngặt lời nói giá vàng té bạc thì ít, còn những lời nói sạc xưng mông thì lại nhiều. Cho nên Thánh Hiền luôn luôn khuyên người đời phải cẩn ngôn, tức là thận trọng lời nói. Cổ nhân ít nói là vì hổ rằng mình làm không kịp người, hoặc sợ nói ra rủi làm không được thì xấu hổ. Tây Phương có câu, lời nói là bạc, sự im lặng là vàng. Lại có câu, nếu xét lời nói có ích hơn sự im lặng thì hãy nói, thật là những lời quý hơn vàng. Nhưng im lặng là im lặng nhầm lúc, chớ đừng im lặng như kiểu cậu bé trong rừng cười của ta. Cậu bé ấy thường nghe cha mẹ dạy, không ai hỏi thì không nên nói. Cậu vâng lời. Một hôm, đứa em bé té xuống giếng, cậu trông thấy nhưng cứ im lặng. Bà mẹ không thấy con chạy kiếm, kiếm không ra mới hỏi cậu bé. Cậu bé đáp, em rớt xuống giếng rồi. Bà mẹ giận quá, đánh cho mấy cái tát tài. Cậu bé vừa khóc vừa nói, đã dặn người ta hễ không ai hỏi thì không nên nói, người ta nghe lời không nói lại giết người ta. Đó, trong những trường hợp như thế đó, sự im lặng có phải là vàng. Cho nên sự im lặng cũng như lời nói có giá trị hay không là do sự biết nói, biết im lặng. Nên nói hay nên im lặng là tùy theo chuyện, tùy theo lúc, tùy theo nơi. Nhưng dù phải nơi, đúng lúc, nhầm chuyện đi nữa, nói ít vẫn hơn. Mà ít đây là ít lời, chữ ý thì không nên ít vậy.